Bé hạt tiêu, chị Hằng trên cung trăng. Mấy ngày trước, khi nhìn mặt trăng thật tròn và to, làm bé hạt tiêu bỗng nhớ lại câu chuyện lần đầu tiên mà bé hạt tiêu lên cung trăng đi chơi. Nên bây giờ bé hạt tiêu kể lại cho mọi người cùng nghe. Trong cái nhìn của bé hạt tiêu thì mặt trăng như một cái hào quang thật là lớn và to lắm. Trong một đêm nào đó, bé hạt tiêu nghe mẹ nói chuyện phone với ông Phước, kể về một giấc mơ của mẹ cho ông Phước nghe, là mẹ đang đi dưới nước. Khi nghe mẹ nói như thế, thì bé hạt tiêu không hiểu đầu đuôi thế nào cả, nên bé hạt tiêu bèn quay vào màn tivi của mình mà hỏi rằng, mẹ và ông Phước đang nói về cái gì vậy? Thì màn tivi cho bé hạt tiêu biết là mẹ đang nói về cái thấy của linh hồn mẹ khi đi vào dưới nước trong giấc mơ của mẹ. Lúc đó con cũng không biết linh hồn là cái gì nữa, chỉ nghi loáng thoáng mà không hiểu làm sao mẹ lấy linh hồn ra đi xuống nước được. Nên bé hạt tiêu cũng muốn biết và bắt chước mẹ lấy linh hồn ra đi chơi thử, hí hí. Khi nãy con chỉ mới 7 tuổi thôi. Sau đó con hỏi màn tivi là làm sao con có thể tách linh hồn ra khỏi thể xác của con. Thì màn tivi cho con biết phải làm như sau. 1. Phải thư giãn thân thể một cách sâu lắng. 2. Đừng có để tâm trí vào bất cứ cái gì xung quanh con. Chỉ chú tâm vào cái không có gì cả, nghĩa là không để ý đến bất cứ cái gì hết. 3. Không nghĩ ngợi bất cứ vấn đề gì cả. Một cái tâm trống không, rỗng lặng. Khi làm xong các bước như vậy, thì từ từ cái linh hồn con nhẹ nhàng rút ra khỏi thân xác con. Như mình rút cọng tóc ra khỏi cục bơ đang bắt đầu tan chảy vậy đó. Khi đi ra khỏi thân xác rồi, khi linh hồn của con đi vòng vòng xung quanh ngôi nhà của con, và rồi cái linh hồn con đứng trên cái nóc cao nhất của ngôi nhà mà nhìn lên mặt trăng. Con nhìn thấy mặt trăng sao mà sáng quá, đẹp quá, vì lúc đó là đêm trăng tròn. Khi con nghĩ ngợi về mặt trăng như vậy, thì cái linh hồn con nó tự nhiên bay lên dần về phía mặt trăng. Càng lúc, con càng đi gần về mặt trăng, đi gần về cái ánh sáng trắng, rất là sáng, nhưng dịu dàng, dễ chịu, và thế là con bay ra khỏi trái đất của mình luôn. Lúc đó con nhìn thấy mình lơ lửng giữa không gian bao la vô tận, với mặt trăng lơ lửng, rồi con nhìn thấy những cái hồ nước trong veo, có cả hoa màu đỏ nhấp nhe nhấp nháy rất là đẹp trong đó nữa. Và hồ thì có vẻ như rất là sâu thăm thẳm. Nhìn thì tưởng là nước, nhưng khi mình thò tay vào thì nó chẳng phải là nước, mà là một thứ gì đó trong suốt xuyên suốt qua tay mình, chẳng ướt mà cũng chẳng để lại dấu vết gì cả. Con không biết gọi nó là cái thứ gì nữa. Rồi xong con tiến gần về mặt trăng, thì ánh sáng quá trắng của mặt trăng làm cho con bị mù luôn, không còn thấy gì nữa. Khi đó con tưởng tượng màu sáng trắng đó là cái hào quang, thì con mới nhìn được nó bằng cách nhìn hào quang. Khi con nhìn được như vậy thì con mới nhìn ra là ở trên mặt trăng có một cô gái mặc chiếc áo choàng dài màu trắng voan, tóc thật dài màu đen nhánh, dài đến gần hết thân người cô, gương mặt rất là đẹp và có nước da trắng ngà như màu ánh trăng. Cô có gương mặt đẹp của người con gái Á Châu, cô đẹp như một nàng tiên. Bé hạt tiêu nghĩ đây chắc là người mà mọi người dưới trần gian hay gọi là chị Hằng Nga đây chắc, hi hi. Khi con nhìn cô tiên đó Và con hỏi về cô. Con hỏi cô là, sao cô mặc toàn một màu trắng không vậy? Thì cô ta trả lời với bé hạt tiêu rằng, cô là linh hồn của mặt trăng, cho nên đồ cô ta mặc phải là màu trắng của mặt trăng. Nếu mặc màu khác thì sẽ làm cho người ta dễ phát hiện ra cô đang ở đây. Cô sợ họ sẽ mang cô ta xuống trần gian. Rồi bé hạt tiêu lại hỏi, làm sao mà cô có thể trở thành linh hồn của mặt trăng vậy? Thì cô tiên đó nói rằng, đây là nhiệm vụ mà ông Phật đã giao cho cô. Làm sao trên này lại có hồ nước, và trong hồ thì lại có những hoa màu đỏ thật đẹp như vậy? Thì cô bảo rằng, cái hồ mà con thấy đó chính là mây mà ở dưới trần gian thấy đó. Còn hoa là những ngôi sao trên bầu trời đó. Con đã hỏi cô tiên đó rất nhiều câu hỏi, nhưng giờ con chỉ nhớ được có bao nhiêu thôi, hi hi. Thế là hết một đêm rong chơi trên trời với chị Hàng Ga. Và đến giờ, bé hạt tiêu phải hạ giới, trở về với trái đất, bắt đầu một ngày của mình nơi trái đất. Thời gian trôi thật mau, bé hạt tiêu quay về trái đất, mà chưa kịp hỏi cô tiên ấy tên là gì, hi hi. Thế là qua hôm sau, tối lại, bé hạt tiêu lại leo cửa sổ, bơi lên trển lần nữa, để hỏi thăm, coi cô tiên tên chi. Nhưng cô không cho bé hạt tiêu biết tên của cô, và cô nói không ai được biết tên cô là gì cả. Thôi thì đành gọi cô tiên đó là chị Hàng Nga, như mọi người đã từng kêu tên cô vậy. Và cho đến mãi tận bây giờ, thì bé hạt tiêu vẫn còn thấy cô Hằng Nga trên ấy mỗi ngày. Đó là bài học đầu tiên mà bé hạt tiêu làm, mà không có sự chỉ dẫn của ông Phước. Và đó cũng là lần đầu tiên bé hạt tiêu xuất hồn đi rong chơi đêm. Bây giờ thì đêm nào cũng đi lang thang như vậy, thành thói quen luôn rồi, hi hi hi. Brahmon không không, bé ơi, thế ngoài mặt trăng ra thì bé có chu du đến các hành tinh khác không? Ví dụ như là mặt trời, sao hỏa, sao kim. Ở đó có đẹp như mặt trăng không? Có một vị thiên thần nào đó trên hành tinh đó không? À, bé chu du ngoài không gian vậy có bao giờ gặp phải hố đen không? Người ta gọi là black hole đó. Theo các nhà khoa học thì ánh sáng, vật chất khi gặp hố đen là bị nó hút tắt vào đó. Có phải nó là một con quái vật monster trong vũ trụ không vậy bé? Hí hí. Hôm nay nhiều chuyện ghê á. Vì Brahmun không không đang học về vũ trụ nên muốn hỏi bé đó mà.
Thầy Tibu trả lời, Brahmun không không học vũ trụ mà chưa coi cuốn sách này thì uổng ghê lắm.
Black Hole and Time Wars by Kip Thorne.
Brahmun không không.
Brahmun không không chưa đọc về cuốn sách này, nhưng Brahmun không không có xem một thí nghiệm cho một vật thể bay có mang chiếc đồng hồ đến gần hố đen. Khi đến gần thì thấy thời gian trên chiếc đồng hồ bị chạy chậm lại và màu chỉ giờ trên chiếc đồng hồ chuyển dần sang màu đỏ. Cho đến khi gần hố đen quá thì không còn nhìn thấy gì nữa. Không biết cái thí nghiệm này có trùng về ý nghĩa với cuốn sách chú Tibu nói không? Hố đen nuốt luôn cả thời gian.
Bé hạt tiêu, đúng như vậy đó Brahmun không không. Brahmun không không,
bé ơi, thế ngoài mặt trăng ra thì bé có chu du đến các hành tinh khác không? Ví dụ như là mặt trời, sao hỏa, sao kim. Ở đó có đẹp như trên mặt trăng không? Có một vị thiên thần nào đó trên những hành tinh đó không?